Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư mùng 4 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức ông Renzo Pegoraro, trưởng ấn hàng lâm viện giáo hoàng cho sự sống về các phôi thai đông lạnh. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày câu chuyện trao đổi tràng chuỗi mân côi giữa hai kẻ thù Pháp Đức trong thời đệ nhất thế chiến. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài thánh thể bí tích hiệp nhất. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng thứ bảy mùng 3 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến hơn 60.000 thành viên phong trào hiệp thông và giải phóng đến từ trên 50 quốc gia nhân dịp kỷ niệm 10 năm bị sáng lập qua đời là cha Luigi Giussani. Đây cũng là dịp kỷ niệm 60 năm thành lập phong trào hiệp thông và giải phóng. Cha Giussani nguyên là một giáo sư thần học tại Đại chủng viện Venegono, nhưng năm 1954, cha chuyển sang dạy môn tôn giáo tại trường trung học Giovanni Becce ở Milano, Bắc Italia. Sau đó cha trở thành tuyên úy phong trào công giáo tiến hành, ngành học sinh. Các cuộc tiếp xúc của cha với các sinh viên và học sinh dần dần đưa tới sự hình thành phong trào hiệp thông và giải phóng. Danh xưng này đến từ một truyền đơn do một số sinh viên đại học phổ biến hồi năm 1969, nói lên sự đi ngược dòng với trào lưu văn hóa bấy giờ. Trong khi thứ văn hóa này chủ trương rằng cách mạng là con đường giải phóng con người, thì các môn đệ của cha Giussani trong phong trào khẳng định rằng con đường ấy chỉ có thể có trong sự hiệp thông Kitô giáo, từ đó phát sinh ra sự giải phóng. Ơn cứu độ chính là Chúa Giêsu Kitô và sự giải phóng cuộc sống và con người luôn gắn liền với sự gặp gỡ Chúa Kitô. Cha Giussani qua đời ngày 22 tháng 2 năm 2005, thọ 83 tuổi. Đức Hồng y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đặc sứ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, đã chủ sự thánh lễ an táng cha Giussani tại nhà thờ chính tòa Milano. Hiện có 16 hồng y và giám mục Italia xuất thân từ phong trào hiệp thông và giải phóng, đứng đầu là Đức Hồng y Angelo Scola, Tổng giám mục giáo phận Milano, và Đức Hồng y Carlo Caffara, Tổng giám mục Bologna. Bộ Phong Thánh đã cho phép mở án phong chân phước cho cha Giussani qua sắc lệnh ngày 13 tháng 4 năm 2012.
Vatican, Giáo hội Công giáo tăng cường sự dấn thân tại miền Amazonia ở Nam Mỹ qua việc thành lập tổ chức tên là Mạng Giáo hội Liên Amazonia, gọi tắt là REPAM, liên kết hoạt động của giáo hội tại 8 quốc gia. Việc thành lập tổ chức REPAM đã được giới thiệu trong cuộc họp báo trưa ngày 2 tháng 3 vừa qua, do Đức Hồng y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, chủ tọa tại phòng báo chí Tòa Thánh. Trọng tâm hoạt động của tổ chức REPAM là dấn thân chống lại sự phá hủy môi sinh và bóc lột tài nguyên ở vùng Amazonia, bảo vệ các quyền của thổ dân trong vùng. Đức Hồng y Claudio Holmes, dòng Francisco, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Brazil về vùng Amazonia, đã gửi một sứ điệp thu thanh tới các tham dự viên cuộc họp báo. Qua đó, Ngài nhắc đến những đau khổ của các thổ dân bản xứ và các tiểu nông dân bị đe dọa vì các đại dự án công nghệ và nông nghiệp với chính sách chỉ trồng một loại nông phẩm. Đức Thánh Cha Francisco coi sự dấn thân cho người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội tại miền Amazonia, rộng 6 triệu cây số vuông, cũng như những nỗ lực bảo vệ môi sinh là một dấu chỉ sự dấn thân của Giáo hội Công giáo. Tại cuộc họp báo, ông Michel Roy, người Canada, Tổng thư ký Caritas quốc tế, nói đến hậu quả của sự thay đổi khí hậu trên 30 triệu dân cư vùng Amazonia. những vấn đề lớn của vùng này đòi giáo hội phải có những hoạt động có phối hợp và vượt lên trên các biên giới.
Syria, lực lượng thánh chiến Hồi giáo gọi tắt là IS, đã trả tự do cho 19 tín hữu Kitô Assyri bị họ bắt cóc hôm 23 tháng 2 vừa qua tại một làng ở miền đông bắc Syria. 19 tín hữu này thuộc số 350 Kitô hữu bị lực lượng IS bắt cóc. Họ được trả tự do sau khi bị điệu ra trước tòa án Hồi giáo và trả tiền chuộc mạng, cũng gọi là thuế đánh trên những người không Hồi giáo. Đài truyền hình CNN của Hoa Kỳ trích thuật một thủ lãnh trong nhóm khủng bố IS cho biết số phận của các Kitô hữu còn bị giữ sẽ được các thẩm phán quyết định. 19 Kitô hữu Assyri được trả tự do đã được đón tiếp tại Thánh đường Đức Mẹ ở thành phố Hasake hôm 1 tháng 3 vừa qua. Theo Tổ chức Nhân quyền Syria, gọi tắt là OSDH, kể từ tháng 6 năm ngoái đến nay, lực lượng Hồi giáo IS đã hành quyết gần 2.000 người, trong đó có 1.236 người là thường dân. Các tín hữu Kitô Assyri thuộc giáo hội Nestorio, tên của vị thượng phụ thành Constantinople, bị công đồng chung Efeso năm 431 lên án vì chủ trương rằng Đức Kitô có hai bản tính, Thiên Chúa và loài người, nên cũng có hai ngôi vị khác nhau, thay vì một ngôi vị duy nhất như công đồng dạy. Trước khi bắt đầu có chiến tranh ở Syria cách đây 4 năm, con số các tín hữu Kitô Assyri vào khoảng 30.000 người.
Bruxelles, các giám mục Bỉ cảnh giác chống lại toan tính nới rộng luật giúp tự tử và áp dụng cho cả những người bị mất trí. Trong thông cáo công bố hôm 2 tháng 3 vừa qua tại thủ đô Bruxelles, Hội đồng giám mục Bỉ khẳng định rằng một người dù bị mất trí thì vẫn là người cho đến khi chết tự nhiên. Phẩm giá con người không thể tùy thuộc họ có một vài khả năng hay không, nhưng gắn liền với sự kiện họ thuộc về loài người. Các giám mục Bỉ e ngại rằng sự tháp tùng những người yếu thế nhất trong xã hội sẽ bị thử thách cam go vì bầu không khí làm cho chết êm dịu từ 10 năm nay đang lan tỏa trong giáo hội Vương quốc Bỉ và đứng trước nguy cơ luật trợ tử cũng được áp dụng cho cả những người mất trí. Theo Hội đồng Giám mục Bỉ, từ khi có luật trợ tử tại nước này hồi năm 2002, những cảnh giác được đưa ra hồi đó vì sự lạm dụng luật này đã trở thành sự thực. Người ta thường qua mặt và thậm chí vi phạm các giới hạn do luật đề ra. Con số những nhóm bệnh nhân người ta muốn áp dụng luật trợ tử cho họ ngày càng được nới rộng.
Torino, nhân dịp cuộc trưng bày khăn liệm thánh tại nhà thờ chính tòa Torino, Bắc Italia, Đức cha Cesare Nocilia, Tổng giám mục giáo phận sở tại, ban năng quyền đặc biệt cho các linh mục trong toàn giáo phận được giải vạ và giải tội cho các phụ nữ xưng tội phá thai. Khăn liệm thánh sẽ được trưng bày từ ngày 19 tháng 4 đến 24 tháng 6 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh Gioan Bosco. Trong sắc lệnh công bố ngày thứ tư lễ cho 18 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Nocilia khẳng định rằng thời điểm trưng bày khăn liệm thánh phải là một thời kỳ ân phúc được diễn tả qua thái độ hoán cải, thành quả của sự thống hối và bắt đầu một cuộc sống mới. Theo giáo luật hiện hành, một người phá thai có hiệu quả thì mắc vạ tuyệt thông tức khắc. Chỉ có Đức giám mục hoặc một linh mục được ngài chỉ định mới có quyền giải vạ đó. Tại một số giáo phận, Đức giám mục sở tại chính thức ban năng quyền ấy cho tất cả các linh mục, nhưng tại giáo phận Torino và các giáo phận khác, Đức giám mục chỉ ban năng quyền giải vạ trong những dịp đặc biệt. Đức Tổng giám mục Nocilia viết rằng các thừa tác viên của giáo hội gặp gỡ hàng trăm ngàn tín hữu hành hương đến viếng thăm khăn liệm thánh, muốn chứng tỏ cụ thể lòng từ bi của Chúa Cha đối với những người thống hối tội lỗi đã phạm. Tuy nhiên, việc ban năng quyền giải vạ chỉ giới hạn vào thời gian trưng bày khăn liệm để không giảm bớt sự nghiêm ngặt của luật pháp, nhắm dạy dân chúng về sai lầm nặng nề khi giết sinh mạng vô tội. Tính đến giữa tháng 2 vừa qua đã có 600.000 tín hữu đăng ký giữ chỗ đến kính viếng tấm khăn liệm thánh.
Lvov, giáo hội công giáo tại Ukraine đang giúp đỡ dân chúng về lương thực và thuốc men. Đức cha Mieczyslo Mijuski, tổng giám mục giáo phận Lvov thuộc giáo hội công giáo Latin, nói với tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Munich bên Đức rằng cả thân nhân của các binh sĩ Ukraine cũng được trợ giúp đồ cứu trợ và về tinh thần. Trong cuộc viếng thăm của 32 giám mục Ukraine mới đây tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã rất chăm chú nghe các vị trình bày về tình hình đất nước và dân chúng, đồng thời Ngài hứa sẽ can thiệp với các vị lãnh đạo chính trị về vấn đề vãn hồi hòa bình. Đức Tổng giám mục giáo phận Lờ Vớt cho biết hoạt động của giáo hội nhắm đến những người tị nạn và túng thiếu tại những vùng giao tranh và cả miền Tây Ukraine, không phân biệt tôn giáo. Mặt khác, theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva hôm 2 tháng 3 vừa qua, cuộc xung đột tại miền đông Ukraine từ tháng 4 năm ngoái đến nay đã làm cho khoảng 6.000 người chết, đặc biệt là sự leo thang chiến cuộc trong những tuần lễ gần đây trước khi Hiệp định Ngưng Chiến bắt đầu có hiệu lực. Phúc trình công bố hôm 2 tháng 3 của Cao ủy cho biết tình hình nhân quyền tại Ukraine ngày càng đồi tệ hơn, nhất là tại những vùng do các lực lượng ly khai kiểm soát. Tình trạng dân chúng địa phương hầu như không thể chịu nổi. Nhiều người phải ẩn nấu trong các hầm nhà, hầu như không được nước uống, lương thực, sưởi, điện và thuốc men. Thêm vào đó có những tin tức đáng tin về những vụ bắt giam bừa bãi, tra tấn và mất tích.
Lomé, nhiều mục sư thuộc các giáo phái ở Togo bên Phi Châu bị truy tố về tội lường gạt và hãm hiếp. Tạp chí Focus xuất bản 2 tháng một lần ở Togo đã đăng kết quả của cuộc điều tra trong số ra ngày 25 tháng 2 vừa qua. Theo đó, sự lan tràn các giáo phái ở Togo thuộc miền Tây Phi Châu cũng làm gia tăng các hành vi tội ác của những người gọi là mục sư. Báo Focus trích thuật các nguồn tin từ Văn phòng Tổng biện lý của Togo cho biết trong năm 2013, những người gọi là mục sư ấy chính là tác giả của 15 các vụ hãm hiếp bị truy tố trước tòa. Nạn nhân thường là các thiếu nữ hoặc phụ nữ trẻ độc thân ở trong tình trạng bấp bênh. Nhiều tên gọi là mục sư ấy cũng bị tố cáo về tội lạm dụng tính dục trẻ em và lường gạt. Nếu bị tòa xác nhận tội phạm, bị can có thể bị phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù và phạt tiền từ 20 đến 200 ngàn quan Phi Châu. Trong trường hợp tội xúc phạm tiết hạnh, bị can có thể bị 10 năm tù, tùy theo tuổi của nạn nhân, và trong trường hợp dùng đe dọa hoặc bạo lực.
Theo báo Focus, nhiều vị lãnh đạo các tôn giáo truyền thống nhận định rằng sự lan tràn các giáo phái gọi là sự thức tỉnh tinh thần thực là một nguy hiểm cho Đức Tin Kitô tại Togo. Linh mục Desire Kopoda, quản nhiệm giáo xứ nhà thờ chính tòa Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu ở thủ đô Lomé, nói rằng đặc tính tự trị của các giáo phái này là một mối lo âu sâu xa đối với Đức Tin Kitô và phần rỗi của các tín hữu. Người ta tự hỏi nhà chức trách về các vấn đề tôn giáo có đo lường được tầm mức rộng lớn của hiện tượng này hay không. Mục sư Phan Ahumi, giám đốc về giáo dục thuộc Giáo hội Tin lành trưởng lão ở Togo, gọi những người gọi là mục sư của các giáo phái mới là những người bán ảo tưởng, lướt trên sự lầm than của dân chúng, lợi dụng tình trạng dễ bị tổn thương và nhạy cảm của họ để khai thác họ tối đa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức ông Renzo Pegoraro, trưởng ấn Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng cho Sự Sống, về các phôi thai đông lạnh. Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày đầu tháng 2 vừa qua, dư luận Italia đã bàn tán về phán quyết của các thẩm phán tỉnh Bologna, Trung Bắc Italia, cho phép cấy một phôi thai đã được cho thụ thai cách đây 19 năm vào tử cung của một bà quá 50 tuổi muốn có con. Từ nhiều thập niên qua tại Âu Châu, việc thụ thai trong ống nghiệm đã trở thành một thực tại kỹ nghệ, hay ít nhất đó là giấc mơ của những người có tham vọng làm giàu với nó. Các phôi thai này được tạo thành bởi tinh trùng của một người nam và trứng của một phụ nữ, rất thường khi vô danh, nhằm đáp ứng nhu cầu có con của một số cặp vợ chồng muốn có con, nhưng vì nhiều lý do không thể thụ thai. Trứng tạo thành phôi thai có thể là của phụ nữ muốn có con và tinh trùng của một người cho, không phải là chồng bà. Nó cũng có thể là tinh trùng của một người chồng muốn có con và trứng của một phụ nữ nào đó, không phải là vợ của ông. Rất thường khi phôi thai thành hình trong ống nghiệm là trẻ mồ côi, vì không biết ai là cha mẹ mình. Lý do là vì những người sẵn sàng hiến trứng và tinh trùng không cho biết danh tánh của họ. Ban đầu xem ra việc cho thụ thai trong ống nghiệm nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của các cặp vợ chồng muốn có con mà không hội đủ điều kiện tâm sinh vật thể lý. Nhưng dần dà nó đi xa hơn và trở thành cuộc chạy đua thử nghiệm chế tạo người để lấy các tế bào gốc nhằm chữa trị cho một số bệnh nan y.
Sau khi lấy các tế bào gốc của phôi thai, người ta hủy hoại các phôi thai ấy. Và để có số dự trữ sẵn, người ta cho thụ thai trong ống nghiệm hàng trăm ngàn hay hàng triệu các phôi thai và đông lạnh chúng để sử dụng khi cần. Nhưng việc đông lạnh các phôi thai người có thể khiến cho phôi thai bị hư hại, nên cứ sau một thời gian, người ta lại hủy các phôi thai đông lạnh ấy đi và thay thế bằng các phôi thai mới. Sự kiện giết các phôi thai người này đã khiến cho các tín hữu Công giáo và các phong trào bảo vệ sự sống đó đây trên thế giới phản đối bằng cách tổ chức các cuộc tuần hành, biểu tình, canh thức cầu nguyện, đọc kinh mân côi hay dâng thánh lễ phạt tạ tại Hoa Kỳ, bên Anh Quốc, vân vân. Tuy đã phải giết bao nhiêu triệu phôi thai, nhưng thật ra kỹ nghệ chế tạo phôi thai và dùng các tế bào gốc lấy từ phôi thai người đã không đem lại nhiều kết quả như mong muốn của các người chủ trương hy vọng có thể làm giàu với nó. Trong khi đó, việc sử dụng các tế bào gốc lấy từ các cuống rốn và các tế bào gốc trưởng thành của chính các bệnh nhân đã đem lại nhiều thành quả rất đáng khích lệ và đã chữa lành hay chỉnh sửa được các cơ phận bị bệnh. Với các kỹ thuật tối tân ngày nay, người ta còn có thể chế tạo các phôi thai người theo các chi tiết phù hợp với ước muốn của người đặt hàng liên quan tới màu mắt, màu da, màu tóc và nhiều đặc tính khác. Và người ta vẫn có tham vọng đi tới chỗ sản xuất người hàng loạt như mong muốn. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số nhận định của Đức ông Renzo Pegoraro, trưởng ấn Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng cho Sự Sống về vấn đề nêu trên. Đức ông Pegoraro là chuyên viên luân lý sinh học, chủ tịch tổ chức LANSA, thành viên của Ủy ban Luân lý Sinh học các nhà thương Italia và là giáo sư tại phân khoa thần học vùng Triveneto, Đông Bắc Italia. Ngày 12 tháng 9 năm 2013, Đức ông đã được Đức Thánh Cha Biển Đức XVI chỉ định làm trưởng ấn Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng Bảo vệ Sự Sống. Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng Bảo vệ Sự Sống đã do Đức Gioan Phaolô II thành lập năm 1994. Ủy ban gồm 37 chuyên viên có nhiệm vụ thăng tiến và bảo vệ sự sống cũng như phổ biến các giáo huấn luân lý đạo đức của giáo hội liên quan tới lĩnh vực này. Thưa Đức ông, như là chuyên viên luân lý sinh học, Đức ông nghĩ gì về trường hợp nói trên?
Trong trường hợp chuyên biệt này, các phôi thai đã hiện hữu, chúng đã được tạo thành cách đây 19 năm, rồi được đông lạnh. Vấn đề đặt ra cũng là vấn đề cống hiến một khả thể có thể sinh con. Như thế một đàn có khả thể này là một giải pháp tích cực, và đàn khác sau 19 năm đông lạnh, kể cả trên bình diện y khoa và kỹ thuật xích sao, thật khó mà thành công. Hơn thế nữa còn có sự kiện tuổi của người đàn bà đã cao, hầu như 50 rồi, và sự kiện ở quá, một trật tự lứa đôi và gia đình đã thay đổi so với 19 năm trước đây.
Chúng ta nhấn mạnh điều này, đó là tình trạng này đã nảy sinh trước khi luật 40 liên quan tới lĩnh vực này bắt đầu có hiệu lực, thưa Đức ông.
Thật ra đạo luật 40 thấy trước rằng mỗi một chu kỳ kết thúc trong chính nó và tất cả các phôi thai có được phải cấy ngay lập tức, tránh bị đông lạnh. Mục đích chính là để tránh các tình trạng xảy ra như thế này, trong đó mọi chuyện trở thành phức tạp.
Nhưng trong thời gian đó thì đạo luật 40 đã bị tháo gỡ bởi các phán quyết. Vậy có cần một sự tái tổ chức mới hay không?
tôi đồng ý với việc tổ chức trở lại và hệ thống hóa vấn đề, với một việc đưa ra luật lệ chú ý hơn, chính xác hơn và bảo vệ các đương sự có liên hệ một cách tốt đẹp hơn, đặc biệt là bảo vệ sự sống đang sinh ra, sự sống của các bào thai, nhưng cũng bảo vệ sự sống của người đàn bà, của cặp vợ chồng và của gia đình trong tổng thể của nó. Luật 40 đã đưa ra các hạn chế để có các bảo vệ chính xác hơn. Hiện nay người ta đang đứng trước tình trạng tháo gỡ khung tổng quát của luật này, và sự kiện hiện nay đó là mỗi tòa án có thể quyết định từng trường hợp riêng rẽ mà không có một tiêu chuẩn chung chính xác hơn.
Thế là chúng ta lại đang đứng trước một thực tại trong đó người ta đông lạnh một sự sống, người ta để nó trong một tình trạng treo lơ lửng, và người ta không biết điều gì sẽ xảy ra, có phải thế không thưa Đức ông?
Luật 40 đã muốn tránh có quá nhiều phôi thai để chúng không bị đông lạnh như đã xảy ra. Trong trường hợp của người đàn bà nói trên, vấn đề là phôi thai đã được tạo thành cách đây 19 năm. Bây giờ, làm thế nào để ra khỏi tình trạng này, và ít nhất thử cống hiến khả thể này cho các phôi thai đã hiện hữu và bà mẹ là mẹ chúng?
Thưa Đức ông, giáo hội luôn luôn tôn trọng và bảo vệ sự sống, và như thế giáo hội chống lại mọi lèo lái. Trái lại, giáo hội ủng hộ việc chống lại sự hiếm muộn. Thế mà nhiều người tiếp tục con đường được định nghĩa như là có con bằng bất cứ giá nào. Đức ông nghĩ sao?
Tôi tin rằng có biết bao nhiêu lần các kỹ thuật đã thúc đẩy theo một hướng cho nhanh hơn và hữu hiệu hơn, và đánh mất đi tất cả những gì có thể là nhiệm vụ của chính y khoa, biết chú ý tới một môi sinh nhân bản và một việc tôn trọng nhân bản trong việc phòng ngừa sự hiếm muộn hay chữa trị các hạch nội tiết hoặc giải phẫu để có thể đem lại các hiệu quả, trong sự tôn trọng việc truyền sinh, tôn trọng phẩm giá của con người.
Như vậy, theo Đức ông, cần phải có một sự suy tư sâu xa về vấn đề này.
Dầu sao đi nữa, một suy tư là điều cần thiết từ quan điểm luân lý đạo đức và từ quan điểm của điều lệ và lập pháp. Một nền luân lý đạo đức yểm trợ một việc tiếp cận truyền sinh trong các phạm trù của tinh thần trách nhiệm, bảo vệ những người yếu đuối nhất, đặc biệt là bào thai, chính phụ nữ, tính cách xác thể của họ, và cả một luật chính xác hơn, bởi vì việc tháo gỡ luật 40 đã mở ra tất cả một loạt các tình huống trở thành khó điều khiển.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức ông Renzo Pegoraro, trưởng ấn hàng Lâm viện Giáo hoàng cho sự sống, về các phôi thai đông lạnh. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày câu chuyện trao đổi tàn chuỗi mân côi giữa hai kẻ thù Pháp Đức trong thời đệ nhất thế chiến.
Trong bối cảnh tưởng niệm 100 năm bùng nổ đệ nhất thế chiến năm 1914 đến năm 1918, ngày 24 tháng 4 năm 2014 đã diễn ra buổi cử hành tình thân hữu Pháp Đức tại Douaumont, miền đông bắc nước Pháp. Tại buổi lễ, Đức cha Günther Liebock, người Đức, đã đọc một bài diễn văn ngắn, trong đó ngài gợi lại câu chuyện xảy ra trong một trận đánh khốc liệt của cái thế chiến đau thương này. Sau đây là toàn văn bài phát biểu của Đức cha Günther Liebock. Kính thưa quý vị của Pháp Quốc và quý vị đến từ miền Rosenheim của Đức Quốc, chúng ta quy tụ nơi đây để cùng tưởng niệm và vinh danh các vị anh hùng quá cố của chúng ta. Chúng ta cảm thấy kinh hoàng khi đứng tại một nơi đã từng chứng kiến bao nhiêu nạn nhân gục ngã vì dân hiến mạng sống để phục vụ tổ quốc trong thời đệ nhất thế chiến. Xin quý vị cho phép tôi vắn tắt nhắc đến một biến cố mà tôi trải qua vào năm 1965 khi tôi làm cha phó. Đó là giáo xứ Chúa Thánh Linh gần một cái chợ ngay giữa trung tâm thành phố Monschen ở miền nam nước Đức. Chị Eloisa, một nữ tu truyền giáo, xin tôi đến thăm một người đàn ông góa vợ đang đau bệnh. chị thường xuyên đến thăm ông vì ông sống một mình và cần được giúp đỡ. Chính ông xin chị mời một linh mục đến cho ông gặp. Thế nhưng, vì bị nhiều ngăn trở, nên tôi đã chỉ có thể đến thăm ông vài tháng trước khi ông qua đời. Một ngày, khi cảm thấy sức lực hao mòn không còn sống được bao lâu nữa, ông nói với tôi, "Thưa cha, như cha biết là con không còn ai trong gia đình nữa. Vợ con và đứa con gái duy nhất của con, sống cách đây không xa, đã tử nạn khi thành phố Munchen bị dội bom. Chính vì lý do này mà con nhất định chọn nơi đây làm chỗ nương tựa cho những ngày cuối đời. Tất cả mọi vật dụng trong căn nhà rồi sẽ bị vứt bỏ. Nhưng có một vật mà con ước muốn trao tặng, muốn trối lại, và con nghĩ cha là người thích hợp để nhận kỷ vật này." Nói xong, ông chỉ cho tôi thấy tràng chuỗi mân côi treo trên tường, bên trên chiếc giường ông đang nằm. Rồi ông kể tiếp cho tôi nghe như sau. Tràng chuỗi mân côi đã cứu sống con. Con gia nhập quân ngũ khi đệ nhất thế chiến bùng nổ. Con là lính rất trẻ, lúc ấy là mùa thu năm 1915. Chúng con nhận lệnh phải cột lưỡi lê vào đầu cây súng. Chúng con chuẩn bị cho một trận sẽ đánh sáp lá cà, người chống người, và phải ở trong tư thế sẵn sàng, để khi có lệnh là bắt đầu ngay. Khi có hiệu lệnh, con chạy ngay, nhưng con chỉ có thể trông thấy trong khoảng cách chừng vài thước, bởi vì có đám sương mù dày đặc bao phủ. Bỗng chốc, có một người lính Pháp xuất hiện ngay bên cạnh con, phủ kín trong sương mù, tay trái cầm khí giới, và tay phải có tràng chuỗi mân côi này quấn chung quanh. Con cũng vậy, con có tràng chuỗi mân côi bỏ trong túi. Con liền rút tràng chuỗi ra, giống như anh, và trong thinh lặng, con đưa tràng chuỗi của con cho địch thù của con. Chúng con nhanh tay trao đổi nhau tràng chuỗi mân côi, rồi chúng con rút lui trong sương mù, trở về vị trí của chúng con. Không một ai trông thấy việc làm của chúng con. Tràng chuỗi mân côi cũng luôn tháp tùng con suốt trong thời đệ nhị thế chiến, năm 1939 đến năm 1945. Đó là sự tích của tràng chuỗi mân côi này. Đức cha Günther Liebock, người Đức, nói tiếp, "Rất tiếc là tôi không còn nhớ tên của người cựu chiến binh, nhưng trong phòng làm việc của tôi, tràng chuỗi mân côi này luôn được đặt nơi vị trí danh dự, tại bất cứ giáo xứ nào tôi được thuyên chuyển tới, ngay cho đến hôm qua đây, tại Rammerbeck, ở cực nam nước Đức." Sau bài phát biểu ngắn, Đức cha Günther Liebock giơ cao tràng chuỗi mân côi cho mọi người chiêm ngắm, trước sự hiện diện của Đức cha François Maubu, cựu giám mục giáo phận Verdun, rồi Đức cha trang trọng trao tặng tràng chuỗi mân côi cho Bảo tàng Viện Douaumont. Đọc kinh cầu Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lạy rất thánh đồng trinh Maria, Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ hằng cứu giúp, xin được dục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin Mẹ chủ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy Mẹ hãy thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. Con tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng Mẹ, thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này, là siêng năng cầu xin Mẹ, và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, ngõ cho Mẹ nghe lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền đổ đến cùng. Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin Mẹ ban phúc lành cho con, và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy Mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết, cho các linh hồn đáng thương trong lửa luyện ngục.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Thánh Thể Bí Tích Hiệp Nhất.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một chương trình phóng sự tên là Temps Présent, thời nay, đài truyền hình Thụy Sĩ Pháp đã trình bày về sự cạnh tranh ngôn ngữ tại Vương quốc Bỉ. Quốc gia bé nhỏ này có hai miền chính với hai thứ tiếng, người Flamand nói tiếng giống như người Hòa Lan và người Valông nói tiếng Pháp. Có những giáo xứ sôi đậu nửa nạt nửa mỡ, gồm các giáo dân thuộc hai thứ tiếng. Đài truyền hình chiếu cảnh tượng khi vị linh mục bắt đầu làm dấu thánh giá bằng tiếng Pháp, thì nhóm giáo dân Flamand cực đoan bắt đầu hát to và lần hạt mân coi to tiếng bằng tiếng Flamand để cản không cho vị linh mục làm lễ bằng tiếng Pháp. Thật là buồn khi thấy sự chia rẽ xảy ra trong bí tích thánh thể là bí tích của tình yêu thương huynh đệ trong thế kỷ 21 này. Hành động trên đây của các tín hữu Flamand trong thánh lễ thật là tương phản hoàn toàn với ý nghĩa của bí tích thánh thể là bí tích hiệp nhất. Chúng tôi xin bàn rộng hơn về khía cạnh này trong bài hôm nay.
Bí tích thánh thể không phải chỉ nói lên ý nghĩa và thực hiện sự hiệp nhất của mỗi tín hữu với Chúa Kitô, nhưng còn diễn tả sự hiệp nhất của tất cả các tín hữu Kitô với nhau, nghĩa là thực thi sự hiệp nhất của giáo hội trong Chúa Kitô. Khi tham phần vào thánh thể duy nhất của Chúa Kitô, chúng ta được liên kết với nhau trong thân mình duy nhất của Ngài là giáo hội. Như Thánh Phaolô đã xác tín trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, khi ta nâng chén tạ ơn mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là hiệp thông với Chúa Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là hiệp thông với thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh nên tất cả chúng ta là một thân thể, vì tất cả chúng ta đều tham phần vào tấm bánh duy nhất ấy. Trong tấm bánh được hình thành từ nhiều hạt lúa miến và trong rượu được ép ra từ nhiều trái nho, các giáo vụ nhìn thấy biểu tượng sự hiệp thông liên kết tất cả các tín hữu trong cùng một thân mình duy nhất của Chúa Kitô. Theo đạo lý của Thánh Augustino, giáo hội vốn xác tín bí tích thánh thể là dấu chỉ sự hiệp nhất và là mối dây bác ái. Thánh Tommaso Aquino mô tả thánh thể như bí tích của sự hiệp nhất giáo hội và thành quả của thánh thể là sự hiệp nhất của giáo hội. Thánh thể đòi hỏi phải có sự hiệp nhất của giáo hội, đồng thời biểu lộ và củng cố sự hiệp nhất ấy. Vì thánh thể là bí tích hiệp nhất nên việc cử hành thánh lễ là công việc của toàn thể cộng đoàn tụ hợp lại. Các tín hữu không thể biến thánh lễ thành cơ hội để tranh đấu cho những danh lợi cá nhân hoặc phe nhóm để rồi tạo nên chia rẽ trong cộng đoàn. Họ cũng không tham dự thánh lễ như những khán giả im lặng. Trái lại, cần phải tham dự tích cực vào việc cử hành, nghĩa là họ phải tìm hiểu mầu nhiệm thánh thể, tham gia và phụng vụ với tất cả sự ý thức, với lòng kính mến và tích cực, đồng thời hiệp ý hiến dâng bản thân mình cho Thiên Chúa. Vì thánh thể là bí tích hiệp nhất nên chỉ có những linh mục được thụ phong thành sự mới có thể cử hành thánh lễ một cách thành sự. Thực vậy, thừa tác vụ linh mục là để phục vụ tình hiệp nhất của giáo hội. Chỉ có linh mục đã thụ phong mới có thể nhân danh Chúa Giêsu Kitô và đại diện Ngài đọc lời truyền phép: "Này là mình ta, này là máu ta." Bên cạnh thừa tác vụ linh mục ấy, các thừa tác vụ khác nếu có thể phải cộng tác vào việc cử hành thánh lễ như phó tế, đọc viên, giúp lễ, ca trưởng, vân vân. Mối liên hệ giữa thừa tác vụ linh mục và sự tham gia tích cực của cộng đoàn được biểu lộ qua một câu trong kinh nguyện thánh thể thứ nhất. Vì vậy, lạy Cha, toàn thể dân thánh cùng với chúng con là tôi tớ Cha, giờ đây tưởng nhớ Đức Kitô là con Cha và là Chúa chúng con, đã chịu khổ hình để cứu độ mọi người, đã từ cõi chết sống lại và lên trời hiển vinh.
Mỗi cộng đoàn địa phương phải luôn cử hành thánh lễ trong niềm hiệp thông với toàn thể giáo hội. Tiêu chuẩn hiệp thông trong giáo hội là hiệp nhất với Đức Giám mục sở tại, và chính Ngài được liên kết với các giám mục khác và Đức Giám mục Roma là trung tâm hiệp nhất công giáo. Mối liên hệ đó cũng được diễn tả trong các kinh nguyện thánh thể, qua đó tên của Đức Giám mục sở tại cũng như của Đức Giáo Hoàng đều được nhắc đến. Ai cử hành thánh lễ ngoài niềm hiệp thông ấy thì tự đặt mình ra ngoài giáo hội và tách rời khỏi giáo hội, như các giáo phủ đã gọi hành động ấy là bàn thờ chống lại bàn thờ. Sự gián đoạn hiệp thông có nghĩa là cắt đứt tình hiệp thông giáo hội. Trái lại, tình hiệp thông thánh thể và hiệp thông giáo hội là hai điều hoàn toàn liên kết với nhau và không thể tách biệt. Chính vì thế, Thánh Ignacio giám mục thành Antioquia đã nhắn nhủ rằng, anh chị em hãy cẩn thận, chỉ tham dự một thánh lễ duy nhất, hãy gắn bó với Đức Giám mục, với Linh mục đoàn và các phó tế, đừng làm gì mà không có giám mục. Chỉ có thánh lễ được cử hành dưới quyền chủ tọa của Đức Giám mục hoặc người do Ngài ủy thác mới được coi là hợp pháp. Trong các tác phẩm của các giáo phụ và các thần học gia cho đến đầu thời Trung Cổ, người ta thường thấy một đạo lý chung dạy rằng, chủ thể của mọi hoạt động phụng vụ, đặc biệt là việc cử hành thánh lễ, chính là giáo hội trong toàn thể, Ecclesia Celebrat, chính giáo hội cử hành. Đạo lý đó dựa vào những lời trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ và của sách Khải Huyền, anh em là một vương quốc tử tế. Trong cựu ước đã có lời quả quyết tương tự, nhưng lời ấy áp dụng cho các thừa tác vụ tư tế thuộc chi tộc Lê-vi. Trái lại, trong Tân Ước, thừa tác vụ tư tế được dành cho toàn dân. Phụng vụ Tân Ước bao gồm một số hoạt động phụng vụ hoặc chức năng đặc biệt, trong đó mỗi người có phận vụ riêng. Thánh lễ là hoạt động tư tế của cộng đoàn, tất cả đều hoạt động và cử hành chung, nhưng mỗi người có vai trò riêng, và tất cả các hoạt động hòa hợp với nhau thành một toàn bộ duy nhất. Mỗi người, dù là giáo sĩ hay giáo dân, đều góp phần vào việc cử hành thánh lễ, vì đây là một hoạt động chung của toàn thể giáo hội.
Việc cử hành thánh lễ cũng đòi hỏi phải có sự hòa giải và hiệp nhất tâm hồn với nhau giữa lòng cộng đoàn cử hành. Điều này được biểu lộ chủ yếu qua nụ hôn bình an hoặc nghi thức chúc bình an cho nhau. Cũng vì thế, trong giáo hội xưa kia, việc rước lễ chung trong thánh lễ kéo dài bữa ăn huynh đệ. Ngày nay, nhiều người có lý khi tái lập thói quen đó dưới những hình thức khác nhau, được thích ứng với hoàn cảnh rất khác thời nguyên thủy của giáo hội. Tình hiệp nhất của giáo hội được tượng trưng bằng thánh lễ cũng trở thành dấu hiệu và dụng cụ kiến tạo tình hiệp nhất của toàn thể nhân loại. Thánh thể là bánh ban sự sống cho trần thế. Ảnh hưởng của thánh lễ phải vượt lên trên cộng đoàn cử hành và trải rộng ra cho toàn thế giới. Điều này được diễn tả trong các lời nguyện phổ quát, cầu cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người đau khổ, và cả qua việc quyên tiền giúp đỡ các cộng đoàn nghèo hoặc những người đang ở trong tình cảnh thiếu thốn. Ngoài ra, thánh lễ làm cho chúng ta có thể chu toàn những công tác bác ái và hoạt động cho sự hòa giải giữa mọi người. Thánh lễ nhắc nhở chúng ta rằng, sứ mạng Kitô hữu của chúng ta là như thế. Chúng ta không thể chia sẻ bánh thánh thể nếu chúng ta không đồng thời sẵn sàng chia sẻ cơm bánh hàng ngày và dấn thân xây dựng một trật tự xã hội công bằng và huynh đệ hơn. Cũng vì thế, thánh lễ là nguồn mạch sinh ra các việc phục vụ của các tín hữu Kitô trên thế giới. Nói khác đi, ân hiệp thông được thông ban cho chúng ta trong thánh thể không những cần phải được tiếp nhận và biến thành của chúng ta với lòng biết ơn, nhưng còn phải diễn tả trong đời sống cụ thể qua việc thực thi giới răn yêu thương. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Và Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cũng dạy rằng, bí tích thánh thể được thiết lập để chúng ta trở thành anh em với nhau, để từ những người xa lạ, phân tán và dửng dưng với nhau, chúng ta được hiệp nhất, được bình đẳng và trở nên bạn hữu của nhau. Thánh thể được ban cho chúng ta để từ một đám đông lãnh đạm, ích kỷ, chia rẽ và thù nghịch với nhau, chúng ta trở thành một dân tộc thực sự tin tưởng và yêu thương, cùng một tâm hồn duy nhất.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng thứ Bảy mùng 7 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến hơn 60.000 thành viên phong trào hiệp thông và giải phóng, đến từ trên 50 quốc gia, nhân dịp kỷ niệm 10 năm vị sáng lập qua đời là cha Luigi Giussani. Vatican, giáo hội công giáo tăng cường sự dấn thân tại miền Amazonia ở Nam Mỹ qua việc thành lập tổ chức tên là Mạng Giáo hội Liên Amazonia, gọi tắt là REPAM, liên kết hoạt động của giáo hội tại 8 quốc gia. Bruxelles, các giám mục Bỉ cảnh giác chống lại toan tính nới rộng luật giúp tự tử và áp dụng cho cả những người bị mất trí.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và và 11.900 kiloxích, tức là 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.490 kiloxích, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.